着冷闺女闹得三月那个在容门的冷尊上温暖牛花岸到高山中暗的牛车温暖崩溃muôn đời muôn kiếp không phân đôi ta sống vui bên cạnh nhau hoài đường dài dù bao sương gió không nề cay đắng gian quy cay trong tay hai dắt dìu nhau đi tay trong tay hai dẫn dìu
anh Linh.
Em Mai, sao hôm nay em đi chợ lâu quá vậy? Anh chờ thấy mồ à? Nên tiền đâu mà em mua thức ăn nhiều quá vậy?
Thì em.
Em làm gì mà có tiền nhiều vậy?
Em bán chiếc nhẫn của em rồi. Anh làm em hết hồn à.
Mai à, anh thấy em hy sinh cho anh nhiều quá. Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu nữ trang của em đều hết sạch. Mà anh thì...
Mình hết tiền, mình bán nó, mình ăn. Chừng nào mình làm có tiền, mình sắm lại. Còn nói hy sinh thì phải nói là anh hy sinh cho em mới phải. Một cô gái giang hồ như em có đáng gì đâu mà anh bỏ cả gia đình, bỏ cả danh dự để sống cực khổ với em như vậy nè.
Thôi mà, em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà. Điều mà chúng mình mơ ước từ lâu bây giờ đã sắp thành sự thật rồi nè. Lẽ ra em phải vui lên, phải cười lên chứ. Giấc mơ của anh với em sẽ được thực hiện bằng một đám cưới huy hoàng.
Em muốn vui mà lòng không vui tròn. Hình ảnh của đám cưới em tưởng tượng nó như một dần ánh sáng, mà thân quà dạc như em chỉ ưa sống trong đêm sương. Dù ngày nay có lạc phận phai hương, nhưng tâm tư em vẫn còn nặng mang những đau thương sầu tuổi âm thầm. Hai tiếng đám cưới làm cho dĩ vãng bừng dậy trong lòng. Em nghĩ tới lúc mặc áo cô dâu ra chào hai họ là em rùng mình sợ hãi bâng khuâng. Cái sợ của con cò con giác sợ ánh nắng ban mai rực rỡ, biết rằng tình anh như biển cả nhưng lòng dạ của người ta thì trắng đen cay đổi muôn màu.
Em thiệt à, em nói gì á, em sống với anh mà em sợ người khác là sợ nỗi gì.
Nhưng còn ba anh, còn gia đình anh. Lại nữa anh sẽ nghĩ sao nếu sau này có ai bảo vợ anh là một cô gái giang hồ. Khi ấy chẳng biết anh có còn thương em như trước không, hay là anh sẽ ân hận vì đã phí một công trình cứu vớt một bông hoa héo tàn đã rơi rụng xuống vũng bùn nhớ nhung. Dù từ ngày được biết anh rồi tha thiết yêu anh, em chỉ biết có anh thôi. Mưa nắng em chỉ biết có một mình anh, vui buồn em chỉ biết có một mình anh. Đời đôi ta cũng như hình với bóng, em lo sợ chuyện đời dấu biển mà ngày kia bóng phai ta hình.
Kìa, cậu hai.
Ủa, chú Tâm tài xế, chú đi đâu ra ngoài này vậy nè?
Thì đi kiếm cậu chứ còn đi đâu nữa.
Kiếm tôi hả?
Phải.
Có chuyện gì không mà chú?
Có chứ sao lại không.
Hả, chuyện gì?
Cậu hai ơi, bà ở nhà đau nặng gần tháng trời, bỏ nước bỏ cơm, Trong cơn mê bà cứ nhắc tới cậu luôn, mà cậu thì đi đâu mất biệt hình biệt dáng. Bởi vậy ông mới sai tôi cầm bức thơ này tìm trao cho cậu. Và ông còn nói với tôi rằng nếu ai tin mẹ đau mà cậu không về thăm viếng thì ông quả thật là một người cha bạc phước vô phần. Cậu ơi, mỗi lần bà bưng chén thuốc lên bà phải nghẹn đến mấy lần. Bà đau làm sao mà cơm nước không ăn, sữa sùng không uống. Hồi sáng này bà còn ngất ngất lấy hơi lên nữa chứ. Tôi hoảng hồn xách xe chạy riết ra đây nè, mời cậu về mau trong giờ bà hấp hối. Để giờ phút sanh ly tự biết bà cũng được vui khi thấy được mặt con.
Trời ơi, nếu vậy thì tôi phải về thăm má tôi gấp mới được. Mai ơi, Mai, anh về Sài Gòn hết bữa, hãy mẹ anh bớt bệnh thì nội trong tuần lễ anh sẽ trở lên đây với em liền nha. Anh về nghe.
Ai đó? Xin mời vào.
Chào cô, tôi muốn gặp cô Mai. Cô đây có phải là...
Dạ vâng, tôi là Mai đây. Ông đây là...
Tôi là ba của thằng Linh đây.
Nói vậy ông... Dạ, dạ bác. Bác là... Dạ, dạ xin lỗi bác. Con gì không biết nên... Dạ, xin bác tha lỗi.
Có gì đâu mà lỗi phải.
Dạ, xin mời bác ngồi. Thưa bác, có phải bác vừa gửi thư cho anh Linh đâu?
Phải. Nhưng đó là tôi gạt cho nó về Sài Gòn, để cho tôi có dịp nói chút chuyện riêng với cô. Xin lỗi cô. Cô có lòng kính mến mà gọi tôi là bác, vậy tôi cũng xin được gọi cô là cháu, để cho buổi nói chuyện nó có vẻ thân mật hơn.
Dạ, bác muốn gọi con là cháu hay là con gì cũng được. Thưa bác, bác vừa bảo là bác muốn gặp cháu để...
Để nói cho cháu biết việc của thằng Linh. Cháu à, mẹ của nó đang đau nặng, không biết sống chết ngày nào. Bà buồn vì có một thằng con trai mà nó dâm cái lời mẹ cha. Người bà lâu nay vốn đã yêu sẵn rồi, nay bệnh của bà càng ngày càng nặng thêm vì có một đứa con hư. Mẹ nó nhất định một lời là không bằng lòng nó lấy vợ, là một cô gái giang hồ. Còn nó thì cũng nhất định là lấy cô, chứ nó không chịu lấy ai. Nếu mà thằng Linh cứ một lòng một mực thì chắc là nay mai mẹ con nó phải xa nhau. Nếu cháu thật lòng thương tưởng thằng Linh, hãy ráng giúp giùm cho bác một phen.
Điều chi xin bác dạy, cháu sẽ hết lòng hết dạ. Dù cố cố gắng hay là thề quán ngại,
việc mà bác muốn nhờ cháu giúp nó thật ra thì nó chẳng khó khăn hay là cực nhọc gì. Nhưng nó đòi hỏi ở cháu một sự can đảm và một tấm lòng hy sinh.
Dạ, xin bác cứ nói rõ.
Bác muốn cháu hãy quên thằng Linh đi.
Quên anh Linh là sao, thưa bác?
Là cháu làm thế nào đừng có cho nó gặp mặt cháu nữa, hoặc làm cho nó hiểu lầm là cháu đã phản bội nó là càng tốt.
Bác ơi, cháu đã hiểu ý định của bác rồi, nhưng không thể nào cháu quên anh Linh được. Không phải tại vì anh Linh là con nhà giàu, thiếu gì người giàu sang đã ngỏ lời cầu cảnh săn đón cháu mà cháu đâu có màng.
Bác biết, nhưng có lẽ cháu biết thằng Linh tuổi nó còn trẻ, tình yêu sôi nổi điên cuồng. Tình yêu của những con người trẻ tuổi thì đâu có mấy khi được lâu bền. Biết nó có thương cháu mãi mãi không, và tại vì lẽ gì mà cháu yêu nó?
Bác ơi, cháu thương anh Linh là vì anh Linh đã hết lòng thương cháu. Xin bác đừng xô cháu trở xuống vũng bùn nhớ, mà cháu vừa mới được ngồi lên sau bao năm dài dạng dưới phong trần. Những năm qua là những năm đau khổ gian trường, một cuộc sống xa hoa tạm bỡ và những lời tân tiêu dối trá đã làm cho cháu mất cả niềm tin.
cháu như một cánh chim đêm lạc lõng, vừa tìm được nơi trú ẩn trên một cành cây kín gió. Nếu trời đất không thương mà nổi lên giông tố, thì chim cũng đành chết rũ trên cây cho hồn đỡ lạnh lùng.
Qua những lời cháu vừa nói, bác biết cháu thương thằng Linh, và thằng Linh nó cũng thương cháu lắm. Bác thì không có hẹp lượng gì, nhưng mẹ nó thì nhất định không bằng lòng. Nếu thằng Linh mà nó thắng được trận này thì chắc chắn nó sẽ mất đi một người mẹ vô phần. Còn nếu nó thua thì cháu cũng sẽ mất đi một người bạn chung tình. Nhưng bác nghĩ rằng một người như cháu, nếu mất thằng Linh này thì cháu có thể tìm được một thằng Linh khác. Chứ còn thằng Linh thì nếu mẹ nó mất đi thì nó không tìm đâu được một người mẹ, đã vì nó mà ngày đêm thương nhớ tuổi già nua ngày một hao mòn.
Bác ơi, tương lai của cháu đã gửi trọn cho anh Linh rồi,
nhưng sự sống chết của mẹ nó cũng đặt trọn vào nó cháu à.
Bác ơi, cháu đã từng làm một người con, và cũng từng có một người mẹ già nua tuổi tác. Cháu hư hỏng, mẹ cháu buồn rầu đau khổ không biết chừng nào. Cháu đã hiểu nỗi lo buồn của một gia đình như bác, có một người con trai độc nhất như anh Linh. Nhưng cháu khổ lắm bác ơi, mơ ước làm lại cuộc đời của cháu chắc sẽ tiêu tan như mây khói ban chiều. Cháu tưởng cháu đã thoát khỏi hố thẳm trụy lạc xa hoa, trở về con đường tươi sáng. Không ngờ ngày nay trước sự tình ngang trái đã sẵn sàng rơi xuống vực sâu.
Cháu đừng lo việc ấy, bác hứa với cháu là bác sẽ giúp cháu khỏi phải trở lại con đường cũ. Vì riêng bác, suốt đời bác sẽ coi cháu như là một đại ân nhân.
Thôi, bác khỏi phải lo gì cho cháu, bác về đi. Cháu hứa là sẽ xa lánh anh Linh để trả anh về cho bác.
Bác tin nơi cháu, thôi bác về.
Mai ơi, Mai ơi, anh về Sài Gòn vừa ra tới đây nè em.
Ủa, Mai đâu rồi cả? Ủa, quần áo của Mai đâu hết rồi? Hay là Mai đã... À, cô thơ đây.
Anh Linh, chỉ có chung sống với anh, cuộc đời em mới có ý nghĩa. 3 tháng trời, hạnh phúc thật là ngắn ngủi, nhưng cũng có thể nói là tạm đủ. Thật lòng, em không muốn xa anh một giây, một phút nào hết. Nhưng thôi, anh cũng nên trả em về với gió sương cho em trọn nở giang hồ. Tôi chết, em cũng vẫn còn thương anh. Chỉ có em mới hiểu được em thôi. Vĩnh biệt Mai.
Ngựa lại quen đường cũ, tao sẽ về với cưới vợ không cần mày nữa. Đồ tôi, đồ tôi.